tạp chí xã hội.
Thưa quý vị, trong vài thập niên trở lại đây, nhiều quốc gia đã lựa chọn con đường phát triển năng lượng hạt nhân. Câu hỏi ngày càng cấp bách đối với các quốc gia này là làm thế nào để xử lý rác thải hạt nhân, nhất là rác thải hạt nhân có nồng độ phóng xạ cao, không thể xử lý để tái sử dụng và tồn tại dài lâu, có khi tới hàng chục, hàng trăm ngàn năm. Trên thực tế, theo Tổ chức Bảo vệ Môi trường Greenpeace, tất cả các công đoạn sản xuất điện nguyên tử đều thải chất phóng xạ độc hại. Trong đó, uranium 95% và plutonium 1% có thể tái sử dụng, còn 4% chất thải hạt nhân còn lại là không thể tái sử dụng. Ngay cả quá trình xử lý rác thải hạt nhân để tái sử dụng cũng gây ô nhiễm nặng. Greenpeace nhận định sản xuất điện nguyên tử là ngành công nghiệp gây ô nhiễm nặng nề nhất và để lại cho nhiều thế hệ tương lai một loại rác thải nguy hiểm vô cùng và rất khó xử lý. Nhiều thập kỷ nghiên cứu và những khoản đầu tư khổng lồ vẫn chưa mang lại cho con người một giải pháp xử lý rác thải hạt nhân triệt để. Việc chuyển đổi các chất phóng xạ tồn tại lâu dài trong tự nhiên thành chất phóng xạ dễ phân rã trong tự nhiên cho tới nay vẫn chỉ là mơ ước của các chuyên gia hạt nhân. Khả năng trở thành hiện thực rất xa vời và chi phí thì không hề nhỏ. Tại Pháp, một quốc gia phụ thuộc nhiều vào nguồn điện hạt nhân, theo số liệu năm 2015, điện hạt nhân chiếm khoảng 77% lượng điện tiêu thụ trên toàn quốc. Với 19 nhà máy điện hạt nhân được trang bị tổng cộng 58 lò phản ứng, Pháp là nhà sản xuất điện hạt nhân lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau Hoa Kỳ. Còn tính theo tỷ lệ điện hạt nhân trên quy mô dân số thì Pháp đứng đầu thế giới. Cũng như tại nhiều nước khác, rác thải hạt nhân tại Pháp được lưu trữ tạm thời ngay trong các nhà máy điện nguyên tử. Ngoài ra, 10.000 tấn nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng cũng được chứa tạm thời trong trung tâm xử lý rác thải hạt nhân Le Hague, cơ sở xử lý rác thải hạt nhân lớn nhất châu Âu và thuộc hàng đầu thế giới. Trung tâm Le Hague chỉ khai thác được đến năm 2030. Thông thường, một cơ sở như Le Hague chỉ được sử dụng trong vòng 40 năm, còn sau đó thì sao?
Hiện nay, do thiếu giải pháp, chôn lấp vĩnh viễn thật sâu trong lòng đất, rác thải hạt nhân có nồng độ phóng xạ cao, dường như được coi là phương pháp xử lý rác thải hạt nhân tối ưu và được nhiều quốc gia hướng tới. Giới nghiên cứu hiện đang tập trung vào 3 phương pháp chôn vùi hạt nhân trong lòng lớp đá granite hay trong môi trường trầm tích, nhất là đất sét, hoặc lưu trữ bằng muối.
Tuy nhiên, các dự án chôn lấp rác thải hạt nhân sâu trong lòng đất thường vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của các nhà bảo vệ môi trường, chính quyền địa phương và cư dân trong khu vực. Họ lo ngại về sự thiếu an toàn của các hầm chứa phóng xạ liên quan tới nền địa chất, chất liệu và độ bền thùng chứa rác thải hạt nhân, tác động của các yếu tố tự nhiên như động đất. Nói một cách hình ảnh, giải pháp chôn lấp rác thải hạt nhân là một quả bom nổ chậm mà ngành công nghiệp hạt nhân dành cho các thế hệ tương lai. Tại Pháp, dự án xây dựng CIGEO, khu chôn lấp rác thải hạt nhân dưới lòng đất ở Bure, vùng Meuse, miền đông bắc nước này, được nghiên cứu suốt 20 năm qua. Quốc hội Pháp hồi năm 2006 đã thông qua dự án CIGEO và cho rằng chôn lấp vĩnh viễn là giải pháp khả thi duy nhất. Liên hiệp châu Âu vào năm 2011 cũng có văn bản ủng hộ giải pháp này. Nhiều quốc gia khác cũng tăng cường nghiên cứu về chôn lấp vĩnh viễn rác thải hạt nhân, chẳng hạn như Thụy Điển, Phần Lan. Gần đây, báo chí Pháp nói nhiều tới khu chứa rác thải hạt nhân Onkalo tại Phần Lan, nơi được mệnh danh là nghĩa địa hạt nhân đầu tiên trên thế giới. Trong số các quốc gia phát triển ngành công nghiệp hạt nhân, đất nước Bắc Âu Phần Lan hiện đang đi trước các quốc gia khác về giải pháp chôn rác thải hạt nhân. Hồi tháng 11 năm 2015, chính phủ Phần Lan đã bật đèn xanh cho phép Posiva, cơ quan quản lý rác thải hạt nhân của hai nhà máy điện nguyên tử Olkiluoto và Loviisa ở miền tây nam nước này xây dựng một hầm ngầm sâu dưới lòng đất tại thị trấn Urajoki để chôn rác thải hạt nhân. Thị trấn Urajoki nằm trên đảo Olkiluoto, cách thủ đô Helsinki 30 phút chạy xe. Urajoki xinh đẹp, thơ mộng như trong tranh vẽ, với các ngôi nhà gỗ nhỏ xinh giữa ngút ngàn rừng thông và những hồ nước trong vắt. Đến Urajoki, người ta có cảm giác như đang lạc vào một khu bảo tồn sinh thái tự nhiên. Nhưng trong lòng đất nơi yên bình đó, nghĩa địa hạt nhân khổng lồ đầu tiên trên thế giới có tên gọi Onkalo đang được xây dựng. Onkalo sẽ là nơi chôn cất 5.500 tấn rác thải hạt nhân có nồng độ phóng xạ cao từ giữa những năm 2020 đến khoảng năm 2100. Onkalo được thiết kế để tồn tại nguyên vẹn trong vòng ít nhất 100.000 năm, đủ lâu để các chất phóng xạ trở nên vô hại.
Onkalo được khởi công xây dựng vào đầu năm 2017 ở độ sâu 400 đến 450 mét dưới lòng đất, 60 km. Theo các chuyên gia địa chất Phần Lan, nền đá granite ở vùng này có niên đại gần 2 tỷ năm, trải qua vài thời kỳ băng hà, rung chấn gần như bằng không, nên là khu vực địa chất ổn định, lý tưởng để chôn các container chứa rác thải hạt nhân.
nhà địa chất học Ismo Antonen, chuyên gia đặc trách địa chất của ông Kalo cho biết, rác thải hạt nhân phải được làm nguội 40 năm trước khi chôn lấp tại đây. Đầu tiên, rác thải hạt nhân được cho vào các thùng sắt hình trụ để phóng xạ không bị rò rỉ ra ngoài. Các thùng sắt này lại được đặt trong các thùng chứa bằng đồng để chống bị ăn mòn. Bên ngoài là một lớp đất sét chống thấm. Và cuối cùng, hầm mộ hạt nhân sẽ được phủ bê tông sau khi mọi đường hầm đã chật kín các thùng phóng xạ. Điều khiến các chuyên gia nước ngoài ngạc nhiên là dự án nghĩa địa hạt nhân ở ông Kalo không vấp phải trở ngại mạnh mẽ từ phía các tổ chức bảo vệ môi trường hay cư dân trong vùng, như điều thường xảy ra với các dự án chôn cất rác thải hạt nhân tại các quốc gia khác như Pháp hay Anh Quốc. Theo thông tin viên đài RFI Anne-Françoise Hiver, sự thuận lợi của dự án ông Kalo có được nhờ chính quyền Oradoki tin tưởng mạnh mẽ vào các chuyên gia địa chất. Thị trưởng Veja Lakaniemi khẳng định, một khi các chuyên gia đã nói là không có vấn đề gì về an toàn, thì chúng tôi tin tưởng họ. Và người Phần Lan thì có lòng tin vào chính quyền và cơ quan an toaN hạt nhân quốc gia. Ông Matti Sanisto, 75 tuổi, hiện đã nghỉ hưu, từng là giám đốc Viện Địa chất Phần Lan, là một trong số rất ít người phản đối việc xây dựng khu chôn rác thải ông Kalo. Ông cho biết,
có một khuynh hướng tuyên truyền từ phía các doanh nghiệp và của cả hệ thống chính trị của chúng tôi, cũng như từ phía nhà chức trách. Họ muốn thuyết phục chúng tôi rằng vì có một lớp đá có niên đại 2 tỷ năm này, cho nên việc chôn cất rác thải hạt nhân sẽ không có gì là nguy hiểm cả.
Năm 2008, ông Matti Sanisto đã gửi một báo cáo cho STYK, cơ quan quản lý an toàn hạt nhân của Phần Lan. Theo ông, không thể dự kiến những gì sẽ xảy ra trong và sau thời kỳ băng hà, mà theo dự báo sẽ xảy ra vào khoảng vài chục ngàn năm tới. Trao đổi với thông tin viên RFI Anne-Françoise Hiver, ông Matti Sanisto nhấn mạnh.
Không ai có thể đảm bảo là các thùng chứa phóng xạ sẽ không bị vỡ tung dưới sức ép của các lớp băng bị tích tụ và sau khi các lớp đất trồi lên. Từ khi tôi thả báo cáo đó ra, đã có thêm rất nhiều bằng chứng cho thấy tầng đất ngầm không ổn định như thế. Lớp đá nói trên đã từng bị vỡ trong các trận động đất. Có các nếp đứt gãy chạy ngang qua khu chôn cất rác hạt nhân Ông Kalo. Chẳng có gì khác biệt ở vùng Olkiluoto này cả.
Tại Helsinki, chỉ có một vài dân biểu của Đảng Xanh phản đối dự án Ông Kalo, trong đó có dân biểu Satu Hasi. Bà chỉ trích quyết định của chính quyền mang tính chính trị hơn là dựa trên cơ sở khoa học.
Tại Oradoki, không có sự phản kháng vì chính quyền địa phương đã nhận rất nhiều tiền từ nhà máy điện hạt nhân. Nhà máy này cũng tạo rất nhiều việc làm tại thị trấn nhỏ bé này.
Dân biểu Satu Hasi còn giễu cợt sự tin tưởng thái quá của người dân Phần Lan vào chính quyền.
Chúng tôi có xu hướng tin tưởng vào những gì mà nhà chức trách nói, ngay cả khi họ quá thân thiết với các nhà vận động hành lang cho giới công nghiệp.
Cho dù không hoàn toàn tin tưởng vào sự an toàn vĩnh cửu của hầm mộ hạt nhân ông Kalo, nhưng những người như nhà địa chất Matti Sanisto, dân biểu Đảng Xanh Satu Hasi và ngay cả tổ chức bảo vệ môi trường Greenpeace cũng đều không đề xuất được giải pháp thay thế. Ông Juha Aroma, phát ngôn viên của Greenpeace tại thủ đô Helsinki, thừa nhận tổ chức này đã không huy động chiến dịch chống nghĩa địa hạt nhân ông Kalo. Thay vào đó, họ hướng tới nỗ lực ngăn cản việc xây thêm các lò phản ứng hạt nhân. Theo nhà hoạt động môi trường này, điều tồi tệ nhất là không làm gì cả và cứ lưu trữ các chất phóng xạ đã qua sử dụng ngay trên mặt đất. Các nhà bảo vệ môi trường không ủng hộ hoàn toàn giải pháp chôn lấp rác thải hạt nhân vì không ai chắc chắn là các hầm chứa đó đảm bảo an toàn lâu dài cho các thế hệ trong tương lai. Nhưng họ cũng không tìm ra được giải pháp thay thế. Dường như câu hỏi về xử lý rác thải hạt nhân vẫn chưa có lời giải đáp thỏa đáng. Quả bom nổ chậm vẫn đang treo lơ lửng trên đầu các thế hệ tương lai và có thể phát nổ bất cứ lúc nào với tác hại khôn lường cho toàn nhân loại.